25. Đang khi niệm Phật, niệm tới tịch tỉnh là gần như không có tiết tấu âm dần, bởi vì rất tịch tỉnh, rất bình lặng, rất thanh tịnh. Bản tánh của thanh tịnh không có âm dần tiết tấu cao thấp. Đương nhiên khi đại chúng cộng tu, vì muốn cho đại chúng thống nhất nên có số nhịp 6 chữ, 4 nhịp, 1 nhịp, 1 giây, thì niệm một câu là 4 giây. Nếu như tự mình niệm, niệm 3 nhịp là được rồi. Nhanh chậm tự mình có thể điều chỉnh, ra tiếng, mặc niệm, tịnh tọa, kinh hành, lễ bái đều có thể niệm như vậy, rõ ràng, thư thái, nhiếp tâm mà lại có lực.
26. Nếu như dụng tâm bồi dưỡng, hãy dùng phương thức thập niệm ký số. Vài năm sau, những vọng niệm thô tạp sẽ giảm dần, từ từ có thể lãnh hội tâm tánh của tịch tỉnh. Khi dùng thập niệm ký số niệm Phật, ở giữa mỗi câu Phật hiệu, nếu như không có vọng tưởng tạp niệm, vừa bắt đầu thì thân tâm sẽ đột nhiên thư thái ra, dễ hà hơi, chảy nước mắt, nước cục. Bởi vì một khi thân tâm buông lỏng, khí huyết tự nhiên lưu thông, cho nên đây là hiện tượng tốt. Có sự lãnh hội của tịch tỉnh thì khí chất sẽ thay đổi. Thay đổi như thế nào đây? Khi gặp nghịch cảnh sẽ tương đối không bất bình bất mãn, bởi vì thức thứ 6 có sự lãnh hội thanh tịnh. A Lại Gia thức sẽ lưu giữ chủng tử thanh tịnh, tự nhiên sẽ hiểu rõ ra tâm tính của thanh tịnh. Lúc đó sẽ nhìn thấu hơn, thoáng hơn, không so đo, không chấp trước, tương đối sẽ không đi vào ngõ cụt, không bực chọc, lý tính bình hòa hơn. Khí chất của con người được thay đổi thì đương nhiên cá tính, hành vi, vận mệnh cũng đều sẽ thay đổi.
27. Muốn niệm Phật nhưng vọng tưởng tạp niệm nhiều, vừa niệm Phật vừa vọng tưởng tạp niệm, muốn tịch tỉnh không thể được, rất khổ não. Thế thì ta phải làm sao? Thật ra cũng có cách để đối trị, chính là sáng sớm tịnh tọa niệm Phật, hoặc là khi niệm Phật dùng thập niệm ký số. Như vậy sẽ khiến cho ta giảm thiểu rất nhiều vọng tưởng tạp niệm, có thể lãnh hội được pháp hỷ an lạc hơn. Đây là sự vận dụng của kỹ thuật. Chỉ cần thập niệm ký số có được 2 hoặc 3 lần, nếu như từng câu không dấy lên vọng tưởng tạp niệm, thì sẽ có pháp hỷ khinh an, tức nhẹ nhàng an lạc. Người có pháp hỷ khinh an, tính tình sẽ chuyển biến theo hướng tốt. Thậm chí sáng sớm niệm Phật có pháp hỷ của tịch tỉnh, lâu ngày tính tình, tướng mạo đều sẽ thay đổi. Thay đổi như thế nào? Đối với mọi người thì hiền từ hơn, tương đối không so đo, không bất bình, không bất mãn, không hận thù. Lúc đó thì sẽ không thích nói lời thị phi của người khác.
28. Niệm Phật tuy rằng có niệm lớn tiếng, niệm nhỏ tiếng, nhưng quan trọng nhất là tâm có thành kính hay không. Tâm nếu như rất thành kính, cho dù không niệm ra tiếng, tâm của họ cũng sẽ rất trực tiếp, rất mãnh liệt, mà cảm ứng với tâm của Phật A-di-đà tràn ngập khắp cả vũ trụ.
29. 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, chỉ cần chúng ta vừa xưng niệm, Phật A Di Đà sẽ lập tức biết ngay, lập tức ứng thanh mà hiện. Bất luận niệm tiếng Hoa, tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt, tiếng Phạn, vân vân, đều là niệm bản thân Phật A Di Đà như nhau. Bởi vì Phật A Di Đà là Phật, bạn còn chưa niệm thì Phật đã biết rồi. Niệm bằng tiếng gì cũng như vậy thôi.
30. Câu danh hiệu này là đầy đủ vạn đức. Khi chúng ta chưa mở miệng niệm thì Phật A-di-đà đã biết rồi. Cho nên bất luận dùng tiếng gì để niệm, tiếng Anh, tiếng Nhật đều có thể đạt hiệu quả như nhau.
31. Tôi thường nói sáng sớm có 3 tịnh: tâm linh yên tịnh, không khí thanh tịnh, hoàn cảnh an tịnh. Lúc đó niệm Phật là tịch tỉnh nhất. Đối với pháp hỷ pháp lạc của tịch tỉnh an tường dễ lãnh hội nhất, không có hạn chế thời gian, có bao nhiêu thời gian thì niệm bấy nhiêu câu Phật hiệu. Cho nên tốt nhất trời vừa sáng sớm thì tịnh tọa niệm Phật trước.
32. Buổi sáng sớm tâm linh thanh tịnh, niệm Phật lúc đó đều là từng câu từng câu: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đương nhiên là phải tịnh tọa, cho nên không cần lần chuỗi, cũng không niệm ra tiếng, chỉ niệm thầm trong tâm.
33. Sáng sớm tịnh tọa niệm Phật có thể nhanh chóng chuyển hóa thăng hoa tinh thần, tính tình, tư duy và khí chất của chúng ta. Bởi vì sáng sớm là lúc tâm linh bình hòa yên tĩnh nhất, lúc này tịnh tọa niệm Phật có thể nói như trăng soi đầm lạnh trong suốt thấy đáy. Khi ánh trăng lộ diện, bóng trăng dưới nước, nước dưới bóng trăng, hầu như nhất thể không lìa. Cái tâm yên tĩnh của buổi sáng sớm, từng câu mà niệm Phật, thì trăng soi đầm lạnh với Phật A-di-đà, rất có thể tiêu trừ nghiệp chướng tăng phước đức. Nhất là khi trong từng câu Phật hiệu không xen lẫn tạp niệm, thì sẽ cảm thấy trong lòng rất là an tường yên tĩnh, có thể nói sắc diện xuân tươi. Sau khi rời tọa cụ, nhìn thấy người hoặc sự vật đều vẻ mặt hớn hở, gió xuân tươi mát.
34. Khi buổi sáng tịnh tọa niệm Phật, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không cần lần chuỗi, trong tâm mặc niệm là chính. Nếu như cảm thấy hôn trầm thì có thể áp dụng kim can trì. Nhưng trên nguyên tắc khi tịnh tọa lấy mặc niệm là chính, bởi vì tịnh tọa mặc niệm, khí huyết kinh lạc sẽ tương đối thông suốt, còn động tay lần chuỗi sẽ ảnh hưởng khí mạch.
35. Ngoài trừ lúc ngủ hoặc động não, thời gian còn lại đều có thể niệm Phật. Niệm nhiều, niệm ít, hoàn cảnh của mỗi người không giống nhau. Khi niệm Phật, tâm có thanh tịnh hay không, mỗi người cũng đều không giống nhau. Tuy rằng hoàn cảnh của mỗi người không giống nhau, nhưng sự cứu độ của Phật A-di-đà đều không tăng không giảm. Đến thế giới cực lạc cũng đều ở cùng một cảnh giới, không phân biệt cao thấp.
36. Pháp môn niệm Phật là đạo an lạc, nên cần ăn thì ăn, cần ngủ thì ngủ, thời gian còn lại luôn niệm không rời. Cho nên niệm Phật là một trạng thái thảnh thơi tự tại, không được quá mức. Câu Phật hiệu này tùy thời tùy lúc đều ở trong lòng. Nếu như thích này thích nọ, khi trồi khi sụp, thì hãy quy định số lượng câu niệm Phật.
37. Nếu như chú trọng tính kỹ xảo quá mức mà quên đi nguyên tắc, thì có thể sẽ do niệm Phật không đạt đến sự yêu cầu của bản thân mà sanh ra phiền não, thậm chí hoài nghi bản thân có được giảng sanh hay không. Như vậy thì thật sự không tốt. Cho nên, tuy rằng chúng ta có yêu cầu giả định về mặt kỹ xảo, nhưng càng quan trọng hơn là trở về nguyện thứ 18, xưng danh tất sanh. Không phải lo lắng tự mình làm được, làm không được, hoàn toàn trở về với xưng danh tất sanh. Bởi vì bản thân của xưng danh là thừa nguyện lực của Phật A-di-đà, đã là đời này thành tựu, quyết định giảng sanh rồi.
38. Pháp môn tịnh độ với xưng danh như thế nào đây? Đó chính là theo căn cơ của mỗi người mà xưng niệm câu Phật hiệu này. Luôn niệm không rời là tốt rồi. Đã là y cứ theo căn cơ của mỗi người, nhất định là có người có nhiều thời gian hơn, cũng có người ít thời gian hơn, có những người tinh tấn hơn, có những người hơi giải đãi, có những người tâm tương đối tịch tĩnh, có những người tâm tương đối tạp loạn, nhưng đều không sao cả. Chỉ cần y theo căn cơ của bạn mà niệm câu danh hiệu A-di-đà này, tất cả đều giảng sanh một cách bình đẳng như nhau.
39. Có thời gian rảnh rỗi thì cứ cố gắng chuyên tâm niệm câu Phật hiệu này. Khi làm những công việc không cần động não thì cứ tán tâm niệm. Tóm lại, như Đại sư Thiện Đạo đã giảng, nhất tâm chuyên niệm, nhất tâm nhất ý niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, đi đứng nằm ngồi, bất kể thời gian nhiều hay ít, cố gắng luôn niệm không rời, đem niệm Phật hòa nhập trong cuộc sống, lấy niệm Phật làm cuộc sống, bản thân cuộc sống chính là niệm Phật, rèn luyện trong động cũng niệm Phật, trong tịnh càng nên niệm Phật. Nhưng cũng đừng tự mình yêu cầu bản thân quá cao, càng không nên so sánh lẫn nhau. Nếu không, không những không có tâm an lạc mà ngược lại càng tệ hại. Làm thế nào mới có thể niệm niệm tương tục? Phải niệm Phật như thế nào để được tịch tĩnh? Phải làm thế nào mới có thể niệm Phật tinh tấn? Đạt không được trong lòng sẽ sanh khổ não. Đây là sai lầm hoàn toàn. Bình sanh nghiệp thành, tức hiện đang sống mà nghiệp giảng sanh đã thành, nghĩa là đều ở trong thuyền đại nguyện của Phật A-di-đà, đều đã được cứu cả rồi, còn khổ não gì chứ?
40. Với một số người thông thường mà nói, ngoại trừ về hưu, bằng không thì ai cũng đều có gia đình, công việc, sự nghiệp riêng tư. Ở trong những riêng tư này, nếu nội dung công việc có thể không phải động não, thì cứ ở trong công việc tán tâm niệm Phật, lúc ngưng làm việc hoặc xuống ca, thời gian rảnh rỗi chính là thời gian niệm Phật của họ. Lúc này chính là chuyên tâm niệm Phật. Dĩ nhiên, chúng ta là người phàm phu chứ không phải là thánh nhân. Đôi khi muốn xem tivi một chút, nghe nhạc, xem sách báo, đây cũng là điều tự nhiên của tánh người, nhưng cũng phải có kế hoạch điều chỉnh cho phù hợp.
41. Niệm Phật có chuyên tâm niệm Phật và tán tâm niệm Phật. Đến đạo tràng hoặc ở nhà, rảnh việc chuyên tâm niệm Phật, thuộc về chuyên tâm niệm, không làm chuyện gì khác, không bị quấy nhiễu. Đi, đứng, ngồi, nằm, tất cả thời, tất cả chỗ, khi đang làm việc mà niệm Phật đều thuộc tán tâm niệm. Pháp môn tịnh độ của chúng ta bất luận là chuyên tâm niệm hoặc tán tâm niệm đều được cả. Nhưng chuyên tâm niệm Phật sẽ dễ dàng lãnh hội cái tâm tịch tỉnh. Với giảng sanh mà nói, sẽ lãnh hội được cái tâm tịch tỉnh. Hoặc niệm Phật mà vọng tưởng tạp niệm ít thì thông thường khi giảng sanh sẽ tương đối an ổn thuận lợi, không có bệnh khổ, thậm chí có thể biết trước ngày giờ an nhiên tự tại. Nhưng nghiệp lực của mỗi người đều không ai giống ai, không khẳng định đều 100% như thế cả. Nhưng thông thường sẽ có những hiện tượng như vậy. Nhưng mà có thể giảng sanh như vậy và không thể giảng sanh như vậy là ở thế gian này mới có các thứ sai biệt như vậy. Đến tịnh độ rồi thì không có sai biệt nữa, đều là Như Lai tịnh hoa chúng, đều là chánh giác hoa hóa sanh. Tóm lại, phải niệm Phật như thế nào, chúng ta phải y cứ theo căn cơ khác nhau của mỗi người mà hành trì. Nhưng nếu muốn biết ngày, giờ, thì khi hữu sự, khi vô sự, trong lòng luôn có câu Phật hiệu, buộc niệm trong tâm. Trong một ngày, tốt nhất nên có thời gian cố định chuyên niệm. Như vậy sẽ dễ dàng cảm ứng đạo giao với Phật A-di-đà mà biết trước ngày giờ giảng sanh của chính mình.
42. Người niệm Phật thông thường thì tùy theo căn cơ của từng người mà niệm Phật. Nhưng mức độ ân cần thành khẩn của tâm và số lượng niệm Phật nhiều hay ít sẽ ảnh hưởng đến hiện tượng của Phật gia trì. Tuy rằng có những điều khác nhau như vậy, nhưng đó luôn là điều tất nhiên. Chẳng qua là tâm địa sẽ khiêm cung, nhu hòa, lương thiện, khoan dung, thành khẩn hơn. Cũng chính là tương đối sẽ vô tránh, khoan dung, không tham. Đồng thời người niệm Phật sẽ ít bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo, có thể biết trước ngày giờ giảng sanh.
43. Tất cả chúng sanh đều có tâm niệm, khởi tâm động niệm. Đã có tâm niệm mà không niệm Phật thì nhất định sẽ vọng tưởng tạp niệm, niệm niệm đều là nghiệp. Kinh Địa Tạng có ghi, chúng sanh ở Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm đều là tạo nghiệp, đều là tạo tội. Nếu như hiểu rõ điểm này thì nên chuyển thành niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Một người học Phật lúc nào cũng cần phải quán chiếu tự tâm, như vậy mới là người học Phật. Khi tâm niệm khởi niệm, tự mình phải cảm nhận biết được. Khi cảm nhận biết được cái khởi niệm lúc đó thì cái khởi niệm lúc đó liền bị hóa giải. Như chúng ta biết tự mình không có cái sức hóa giải như vậy, cho nên để cái niệm đó chuyển thành niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đây chính là lấy cái chánh niệm của niệm Phật để hóa giải các thứ vọng tưởng tạp niệm.
44. Niệm Phật có thể chia thành 4 loại: thật tướng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, xưng danh niệm Phật. Trong 4 loại này lại có thể chia thành vô tướng niệm Phật và hữu tướng niệm Phật. Ở đây nói vô tướng niệm Phật chính là chỉ cho thật tướng niệm Phật. Thật tướng chính là không có hình tướng, ngôn ngữ, danh tự, phù hiệu, âm thanh, vừa không có thể xưng nói được, cũng không có thể tư duy tưởng tượng được. Bởi vì thật tướng chính là pháp thân, chỉ có Phật và Phật mới có thể hiểu rõ. Đây là những điều mà phàm phu của chúng ta không cách nào đạt được, cho nên pháp môn này của chúng ta không nói về vô tướng niệm Phật. Hơn nữa, Nếu như không chứng ngộ chân như thật tướng đệ nhất nghĩa không, vô tướng niệm Phật, thì chỉ là lấy ý nghiệp làm tư duy của ức Phật niệm Phật mà thôi. Chúng ta do trải qua học tập pháp môn tịnh độ, biết rõ A-di-đà Phật có vô lượng vô biên công đức, càng hiểu rõ những công đức này bao gồm ở trong danh hiệu. Cho nên danh tức thể, chúng ta niệm danh hiệu của A-di-đà Phật cũng đồng nghĩa với hợp làm một với Đức Phật A-di-đà. Đồng thời cái danh hiệu Phật này là danh hiệu của quang minh. Chúng ta niệm danh hiệu của Phật thì sẽ ở trong quang minh của Phật. Phật và ta cơ pháp đồng một thể.